Góp nhặt tinh hoa tịnh độ, Hòa Thượng Thích Giác Thông. Lời tựa: Nam mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng Giác Thông, trụ trì tỉnh xá Ngọc Thạnh, Tây Ninh, bậc thầy từ bi và khả kính, Ngài thường nhắc nhở chúng con: thời kỳ này đủ chuyện khổ khó, chỉ có pháp môn niệm Phật, nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà để đới nghiệp vãng sanh, thoát sanh tử luân hồi là phù hợp với căn cơ Phật tử. Phật tử thật may mắn được nghe pháp môn này. Vậy phải thường xuyên nghe pháp cho nhiều, khéo nghe, khéo hiểu, để tu đúng theo tinh thần tổ thầy dạy và được vãng sanh. Những năm tháng cuối đời, Hòa Thượng đã gia tăng thời thuyết pháp và chuyên giảng sâu về tính tâm đại nguyện của Phật A Di Đà, kết hợp bài học tập làm ngu phu ngu phụ ngày rằm tháng chạp năm Quý Tỵ 2013, là ngày Hòa Thượng nói thời pháp cuối cùng. Sau đó Hòa Thượng lâm bệnh, đến ngày 21 tháng 7 năm sau, năm 2014, Hòa Thượng viên tịch. Hàng Phật tử chúng con phước mỏng nghiệp dày, niềm tin cạn cợt, đã sớm lìa xa thầy. Nhằm để nắm rõ yếu chỉ tịnh độ mà tổ thầy đã truyền trao, chúng con nhớ lời Hòa Thượng nhắn nhủ, ôn lại các bài giảng và đồng thời ghi chép lại những lời dạy quan trọng của Hòa Thượng để dễ bề đọc tụng hàng ngày, ghi nhớ trong lòng hiểu đúng, hành đúng theo đường hướng tổ thầy. Những điều ghi chép này, chúng con đã cung kính trình lên Hòa Thượng trụ trì tịnh xá Ngọc Tường, Tiền Giang. Thượng tọa đã tùy hỷ chứng minh, duyệt đọc và đặt tên cho quyển sách là Góp nhặt tinh hoa tịnh độ. Này hội đủ duyên lành, những lời khai thị quý báu của Hòa Thượng đã in thành sách. Chúng con thành kính cúng dường Tam Bảo và giác linh Hòa Thượng ân sư chứng minh. Kính nguyện tập sách nhỏ này sẽ trợ duyên phần nào cho quý Phật tử phát khởi tín tâm niệm Phật, đồng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Phật tử tỉnh xá Ngọc Thạnh, Tây Ninh. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông. 1. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông Tổ Thiện Đạo, Trung Hoa. Đại sư Thiện Đạo là tổ thứ hai Liên Tông Tịnh Độ Trung Hoa. Ngài là hóa thân Phật A Di Đà. Ngài soạn ra bộ Quán Kinh Sớ. Ngài dạy như sau: tự thân thấy mình là phàm phu đầy dẫy phiền não, bị trôi lăn trong ba cõi. Này tin bản nguyện Phật A Di Đà xưng danh hiệu Ngài cho đến 10 niệm, một niệm quyết định vãng sanh. Nói tin là tin vào lời Phật Thích Ca thuyết trong ba bộ kinh: Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ Phật, Kinh A Di Đà. 1. Tin niệm Phật nhất định vãng sanh. 2. Tin niệm Phật nhất định diệt trừ tội lỗi. 3. Tin niệm Phật nhất định chư Phật chứng minh. 4. Tin niệm Phật nhất định Phật A Di Đà hộ trì. 5. Tin niệm Phật nhất định lâm chung Phật tiếp dẫn. 6. Tin niệm Phật nhất định bất luận chúng sanh nào có niềm tin là vãng sanh. 7. Tin niệm Phật khi vãng sanh có 32 tướng hảo. 8. Tin niệm Phật được dự vào hàng bất thối chuyển. 9. Tin niệm Phật nhất định tự tại an vui. 10. Tin niệm Phật bất tử thoát sanh tử luân hồi. 11. Tin niệm Phật vãng sanh cực lạc làm bạn chư Bồ Tát. 12. Tin niệm Phật được hoa sen hóa sanh. 13. Tin niệm Phật vãng sanh về cõi Phật không rời xa Phật. 14. Tin niệm Phật vãng sanh về cõi Phật thường xuyên nghe Pháp. 15. Tin niệm Phật nhất định không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 2. Yếu chỉ Tịnh Độ Tông, Tổ Pháp Nhiên, Nhật Bản. Tổ Pháp Nhiên là giáo tổ Tông Tịnh Độ Nhật Bản. Ngài là hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, xuất gia từ nhỏ trên núi Tỷ Duệ Sơn, một tự viện nổi tiếng ở Kinh Đô Nhật Bản. Ngài là bậc thông tuệ, duyệt đọc Đại Tạng Kinh 5 lần. Dù vậy, Ngài vẫn chưa thật sự an tâm. Trong Đại Tạng Kinh, Ngài hâm mộ nhất là Quán Kinh Sớ của Tổ Thiện Đạo. Đọc đi đọc lại nhiều lần, Ngài ngộ được ý chỉ Di Đà Siêu Thế Nguyện. Ngài vô cùng hoan hỷ, xả bỏ các pháp môn đã và đang tu, rồi nhập thất chuyên tu niệm Phật, nguyện vãng sanh. Ngài dạy như sau: bản nguyện của Đức Phật A Di Đà dùng danh hiệu quang minh của Ngài để tiếp dẫn chúng sanh tội chứng. Do đó, người niệm Phật sẽ được Phật lai nghinh. Đạo lý này không thể nghi ngờ. Không để ý đến thiện ác của bản thân, chỉ một lòng cầu vãng sanh và niệm Phật, cho rằng bản thân bị tội chướng khó được vãng sanh là điều sai lầm lớn. Hạng vô trí tội chướng mà được vãng sanh là ý chánh của bản nguyện. 3. Yếu chỉ Tịnh Độ Chân Tông Tổ Thân Loan, Nhật Bản. Tổ Thân Loan là đệ tử Tổ Pháp Nhiên. Ngài là giáo tổ Tịnh Độ Chân Tông Nhật Bản. Ngài xuất gia năm 9 tuổi, hành trì giới luật nghiêm mật tại Tỷ Duệ Sơn Tông Thiên Thai, tu theo Thánh Đạo Môn. Năm 29 tuổi, Ngài gặp Tổ Pháp Nhiên, nghe được pháp môn chuyên tu niệm Phật. Nương tha lực bản nguyện A-di-đà, Ngài từ bỏ pháp tu tạp hạnh, quay về bản nguyện thứ 18 Phật A-di-đà, chuyên tâm niệm Phật, xiển dương pháp tha lực niệm Phật. Ngài dạy như sau: bị trói buộc trong vòng nghiệp lực sâu thẳm và nặng nề, tôi cảm thấy vô cùng tri ân thệ nguyện Phật A-di-đà cứu vớt những người như Thân Loan tôi. Tôi Thân Loan chỉ nhận những điều mà Thầy tôi đã dạy. Hãy chỉ niệm Phật để được cứu độ bởi Phật A-di-đà và hiến mình giao phó cho bản nguyện. Thời kỳ này là đủ chuyện khổ khó. Phật tử đa số ở vào bậc hạ căn, chỉ có pháp môn niệm Phật là phù hợp căn cơ của Phật tử. Sau khi khảo cứu, sư nhận thấy tông Tịnh Độ của Tổ Thiện Đạo, Tổ Pháp Nhiên, Tổ Thân Loan nương vào đại nguyện của Phật A-di-đà, niệm Phật cầu vãng sanh, hoàn toàn buông bỏ tự lực, nương vào tha lực. Đây là pháp dễ tu, dễ chứng, dễ thành, ai tu cũng đắc. Các vị tổ là hóa thân Phật, Bồ Tát, cho nên những lời dạy của các vị là đúng chánh pháp. Sư cũng y cứ vào lời tổ hành trì và nhờ ơn Phật gia hộ. Sư hiểu được phần nào ý chỉ, sư nói lại cho Phật tử nghe, để Phật tử có ý niệm tu cho đúng cách, cùng tu với sư cùng được vãng sanh. Phật cứu độ là tự nhiên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong Kinh A-di-đà: Đức Phật A-di-đà thành Phật nay đã 10 kiếp. Một kiếp bằng 1.280.000.000 năm. Bồ Tát Pháp Tạng phát 48 lời đại nguyện, mỗi nguyện đều có câu: nếu không đúng như nguyện thì tôi không thành chánh giác. Đức Phật A-di-đà thành Phật nay đã 10 kiếp. Như vậy, lời nguyện đã hoàn thành và có hằng hà sa số chúng sanh đã được cứu độ. Hiện tại và mãi mãi trong tương lai tiếp tục cứu độ. Lời nguyện thứ 12 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, nếu như ánh sáng của tôi có hạn lượng ít nhiều, mà chẳng chiếu đến trăm nghìn ức triệu cõi nước chư Phật, tôi quyết chẳng thành Phật. Tất cả chúng sanh đều được ở trong ánh sáng của Phật A-di-đà. Lời nguyện thứ 13 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hạn lượng ít nhiều mà chẳng được trăm nghìn ức triệu triệu kiếp, tôi nguyện chẳng thành Phật. Đức Phật A-di-đà có tuổi thọ vô lượng. Lời nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà: khi tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong 10 phương muốn sanh về cõi nước tôi, niệm danh hiệu tôi cho đến 10 niệm. Nếu không được vãng sanh thì tôi chẳng thành Phật, chỉ trừ những tội ngũ nghịch và hủy bán chánh pháp. Đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh đã có từ lâu xa, cho đến hôm nay cũng không dời đổi. Đại nguyện cứu độ vô điều kiện, tất cả ai muốn sanh về cõi Phật, chỉ cần thật lòng tin ưa, niệm danh hiệu Phật một niệm, 10 niệm thì có ánh hào quang của Phật nhiếp thủ, mãi cho đến khi lâm chung được tiếp dẫn về cõi Phật thọ mạng không hạn lượng. Lời Tổ Thân Loan: sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà rất gần gũi. Không chờ chúng sanh cầu nguyện mới khởi tâm, mà chính Ngài tự khởi tâm vậy. Phật A-di-đà dùng bản nguyện tiếp dẫn người cầu nguyện sanh về tịnh độ là điều tự nhiên. Còn chúng ta, những hành giả niệm Phật, dù tốt hay xấu không cần biết, cứ nghe một cách tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là như thường, như vậy, như nhiên, như như chẳng động, không đổi, không dời. Tự chính là như nhiên pháp vốn là vậy. Cái gì là như nhiên, như vậy, chẳng đổi chẳng dời? Chính là bản thể Phật A-di-đà, là trí tuệ, là lòng từ bi vô phân biệt. Chính là đại nguyện Phật A-di-đà cứu độ chúng sanh một cách tự nhiên như vậy. Không chờ chúng sanh khởi tâm cầu nguyện, mà chính Phật A-di-đà tự khởi tâm. Lòng đại từ đại bi vốn tự nhiên là Phật tánh. Đại nguyện đã cứu độ vô số chúng sanh và nguyện đã hoàn thành. Nếu nguyện không hoàn thành, Phật đã không thành Phật. Mà nay Phật đã thành Phật, thì nguyện này đã hoàn thành và vĩnh viễn tiếp tục cứu độ chúng sanh. Hàng triệu tỷ năm, đại nguyện không dời đổi biến chuyển, không tiêu hoại. Phật dùng ánh quang minh nhiếp thủ chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài. A-di-đà Phật là vô lượng quang. Muốn được ở trong vô lượng quang thì phải niệm A-di-đà Phật. Vậy chỉ cần tin và niệm là được Phật tiếp dẫn. Tin hay không là do mình. Phật đã làm tròn đại nguyện. Còn Phật tử có làm tròn bổn phận của mình hay chưa? Nguyện của mình đã tròn không? Đừng bao giờ hỏi Phật có rước con không, mà hỏi lại mình có tính nguyện hạnh đầy đủ chưa? Phật đã cứu độ vô số chúng sanh, chẳng lẽ bỏ sót mình sao? Nên xem chừng, nếu quay lưng với Phật là bị bỏ sót đấy. Muốn không bị bỏ sót thì làm theo lời Tổ dạy. Tốt xấu không cần biết, cứ nghe một cách tự nhiên. Có nghĩa là dù tốt hay xấu, dù thiện hay ác, tin Phật, niệm Phật, Phật vẫn cứu. Tin như vậy thì nghe danh hiệu Phật, niệm danh hiệu Phật một cách tự nhiên, miệng niệm tai nghe, không suy lượng tính toán. Tất cả những lời Phật dạy và lời Tổ giảng rộng nhằm cho mình tin được để dễ nhiếp tâm niệm Phật. Cảm ứng đạo giao. Muốn hiểu cảm ứng đạo giao, trước hết phải hiểu tâm tánh là gì. Chân tâm gồm hai phần, tịch và chiếu. Tâm là phần tịch, tánh là phần chiếu. Tạm nói như vậy, vì chân tâm không có hình tướng, màu sắc nên không chỉ được. Tâm vốn lặng lẽ, rõ ràng, sáng biết. Thấy nhà cửa, chúng sanh, vạn loại. Thấy, nghe, hay, biết, nhưng vẫn lặng lẽ như như. Tâm không chỉ được, nhưng chỉ trực nhận như vậy. Vì đâu có địa điểm nơi chốn mà chỉ tạm ví như mặt biển lặng yên. Khi không có gió thổi vô thì bằng phẳng lặng lẽ. Nhưng khi có gió thổi vô, mặt biển gợn sóng, có hàng triệu gợn sóng khác nhau nối tiếp nổi lên. Tâm của mỗi người vốn thanh tịnh, lặng yên. Nhưng khi có tám ngọn gió mừng, giận, buồn, vui, vân vân. Thổi vô tâm khởi lên đủ chuyện thương, ghét, thích ưa, vân vân. Tâm bị chia chẻ hàng triệu mảnh. Tâm vốn như thanh tịnh, nhưng khi có một tư tưởng xấu vô thì nghiệp xấu hiện lên. Nhà quân tử có quân tử đến, nhà tiểu nhân có tiểu nhân đến. Tâm xấu mà đến là tâm ma, tâm niệm Phật thì Phật thánh đến. Khi tâm bị chia cắt, sống với cái vọng niệm nhỏ bé là tâm tiểu nhân. Tâm tiểu nhân là tâm nhỏ hẹp, tâm quân tử là tâm đại trượng phu, là vô tâm, không buồn, vui, thương, ghét, tâm không có vấn đề. Tâm Phật rộng lớn bao la, tâm mình không có vấn đề cũng rộng lớn bao la. Người xưa hay nói, những tâm hồn lớn gặp nhau, mình và Phật sẽ gặp nhau, đây là chỗ cảm ứng. Nếu tâm mình bị chia cắt, thì mình và Phật có gặp nhau không? Chắc chắn là không gặp nhau, không cảm ứng. Phật có lòng từ bi cũng không cứu được mình. Vậy khi niệm Phật, kêu cứu Phật, một niệm thanh tịnh ngay tức thời cảm ứng Phật. Một niệm thanh tịnh, Phật cũng cứu là vì biết chắc Phật cứu mình. Không có một chút nghi ngờ, lúc này tâm tịch tỉnh không sợ hãi, không lo âu bấn loạn. Lúc kêu cứu Phật là trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, không có niệm nào khác. Lúc này quên mất mình, hết biết gì cả, chỉ biết có A-di-đà Phật. Ngay đây, tâm Phật tử bao la, hòa cùng khối đồng thể hào quang Phật chiếu diệu, không buộc, không chấp là phá vách ngăn, hòa cùng bản thể Phật, ngay đó là cảm ứng Phật. Niệm Phật, Phật cứu. Phật tử phải biết Phật là gì? Phật là giác biết, sáng suốt, vô tướng. Tại sao gọi Phật là Như Lai Tối Thượng? Vì Pháp thân Phật không có hình tướng, vì vô tướng nên bản thể chân tâm Phật là sáng biết, rõ ràng, thường hằng năng sanh, gặp duyên năng sanh tướng. Bản thể chân tâm vì không có tướng nên còn gọi chân không. Chân không nhưng diệu hữu, tịch mà chiếu, định huệ song hành. Diệu hữu chưa phải là tướng, nhưng vì bản chất chân tâm là năng sanh, gặp cảnh tiếp duyên năng sanh, cho nên từ vô tướng chuyển thành vô lượng công đức chuyển lên A-di-đà Phật là có tướng. A-di-đà Phật chính là Phật A-di-đà, là bản thể Phật A-di-đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, phước đức. Vô lượng quang là gì? Là ánh sáng vô lượng, chân tâm bản tánh của mình tới đâu thì ánh sáng chân tâm tới đó, bao phủ khắp vũ trụ, tận hư không pháp giới. Vô lượng thọ là tuổi thọ vô lượng. Ai có tuổi thọ vô lượng? Pháp thân Phật, pháp thân chính mình. Thân mình có già, có trẻ, nhưng pháp thân không già trẻ, không sanh diệt, biến chuyển. Vô lượng công đức. Công đức là đại trí tuệ, chân tâm là đại trí tuệ. Hồng danh Phật A-di-đà có đầy đủ phẩm chất bản thể vũ trụ, là chính pháp thân Phật A-di-đà, có vô lượng công đức, phước đức. Khi Phật tử khổ quá kêu cứu Phật, tức là không phải báo thân Phật ở Tây Phương xuống đây tiếp độ cứu Phật tử, mà kêu cứu Phật để niệm Phật. Khổ là vì vọng tâm, vọng niệm, phiền hà, chấp trước, thiếu công đức, phước đức. Khi phiền não nổi lên, thì tâm tối om mờ mịt, không có trí tuệ. Cho nên niệm Phật, tức là đem ánh sáng trí tuệ, vô lượng quang và vô lượng công đức, phước đức chuyển hóa hết phiền não nghiệp chướng, trí tuệ phát sinh. Vấn đề bây giờ Phật giải quyết chứ không phải mình giải quyết. Vậy có phải là mê tín dị đoan? Không, rất khoa học, rất trí tuệ. Phật tử kêu cứu Phật là vì tin tưởng vào lời nguyện của Phật, xưng danh hiệu tôi cứu. Như vậy tâm thô động của Phật tử cảm ứng lời kêu gọi của Phật, cảm được lòng từ bi của Phật, tha thiết mong được cứu. Trong tâm không có điểm nghi, niệm Phật với tâm thuần khiết thanh tịnh thì hòa cùng bản thể chân tâm Phật A-di-đà. Đạo cảm ứng qua lại, như ánh sáng hòa chung khối ánh sáng cùng chung, nhất chân pháp giới, không chia cách. Đây là sự cảm ứng tự nhiên. Phật tử phải thiệt lòng niệm Phật thì chuyển được hết những đau khổ. Thật lòng niệm Phật chứng tỏ Phật tử tin tưởng Phật. Vậy xem lại mình đã thiệt lòng chưa? Miệng nói tin thì lòng phải thiệt tin, thiệt niệm, Phật mới cứu. Còn không, Phật không biết làm sao. Phật tử muốn Phật cứu mà cứ than van buồn quá, khổ quá, không chịu niệm Phật thì sao Phật cứu? Không có công đức phước đức, sao cảm ứng Phật? Sư rất tâm đắc câu của Tổ Thiền Đạo: con khóc mẹ đến, niệm Phật, Phật cứu. Trẻ thơ khóc vì đói hay bị bệnh, cha mẹ nghe con khóc chạy đến tìm cách giúp. Phật tử khi gặp cảnh khổ cứ niệm Phật, kêu cứu Phật. Phật biết mình đang khổ nên Phật sẽ đến giúp mình. Đa số Phật tử khi gặp cảnh khổ cứ than khổ này khổ kia, lấy tâm vọng mà cầu cứu Phật thì càng tối mờ, càng cầu càng khổ. Lấy tâm vọng động u ám mà cầu Phật cứu, không có công đức phước đức làm sao chuyển được. Phật tử nhớ là chân tâm mình, chân tâm Phật luôn dung nhiếp vào một khối. Hoàng thiên bất phụ hảo tâm chân. Hoàng thiên là ông trời già, là chân tâm bản tánh của mình không phụ lòng tốt. Bởi khi niệm Phật là trở lại chân tâm của mình, là ông Phật tâm của mình hiện lên trợ duyên cho mình, hòa hiệp tương ứng với tâm chư Phật mười phương, thì mình nhận được sự gia trì là chỗ đó. Cho nên càng khổ càng niệm Phật, tâm càng thanh tịnh, có vô lượng phước báu chuyển về mình. Chuyện xấu đến đâu cũng trở nên tốt đẹp. Niềm tin này đúng theo kinh điển chứ không phải tín ngưỡng suông. Nghe sao tin làm vậy? Ở đây tức là khi nghe Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc đang thuyết pháp cho chư thánh chúng nghe. Ngài có phát lời thệ nguyện cho những ai muốn sanh về nước của Ngài chỉ cần niệm A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, một lòng không nghi thì chắc chắn được tiếp dẫn về cõi Phật. Nghe với tâm chân thật, thật thà niệm Phật tha thiết mong Phật cứu độ, người này chắc chắn vãng sanh. Tổ Thân Loan nói: ai có lòng tin chân thành, người ấy được Phật A Di Đà quý thương. Tấm lòng chân thật ban sơ ấy được che chở dưới bóng mát từ bi. Phật A Di Đà quý thương là chỗ cảm ứng đạo giao. Muốn được Phật quý thương, lòng tin phải chân thật. Chân thật ban sơ tức là đem tâm hồn nhiên vô tư ngây thơ như trẻ thơ mà tin. Trẻ thơ mới sanh hồn nhiên, lớn lên tiếp xúc cảnh đời hơn thua phải quấy, tranh danh đoạt lợi, mất đi tánh hồn nhiên ban đầu. Học đạo là trở lại tánh hồn nhiên ban sơ, ban đầu rất chân thật. Tức là Phật tử mới đầu nghe tin nhận liền không một chút nghi ngờ. Nghe làm sao tin như vậy, không thêm bớt, không có một chút ý niệm nào. Nhưng không được vậy, cái nghiệp khiến khởi nghi đủ thứ, đặt vấn đề hỏi này hỏi kia. Không giữ được tâm chân thật ban đầu vừa mới phát, càng phân tách, tìm hiểu, niềm tin càng lung lay. Nếu cảm thấy mình không phải thượng căn thượng trí, không rõ lý sự tánh tướng tịnh độ, thì sư khuyên Phật tử gặp tổ thầy chỉ dạy sao thì tin làm vậy. Chấp nhận mình là hạ căn thì ai nói gì cứ giả ngu. Tôi ngu khờ, theo sư thông dạy niệm Phật để được vãng sanh. Tôi tin vậy, tôi chỉ biết niệm Phật, chuyện hay dở tốt xấu để Phật lo. Thời kỳ này có 3.600 mối đạo ra đời. Ai nói cũng hay, con đường nào cũng hay. Khi nắm rõ con đường mình đi, cứ một đường mà đi, không ngó qua ngó lại là có kết quả. Thí dụ cho Phật tử thấy trường hợp lòng tin không chân thật. Có Phật tử nói niệm Phật A Di Đà sao không thấy linh, quay sang tụng chú Đại Bi. Mục đích niệm Phật là gieo nhân tín nguyện hạnh để đắc quả vãng sanh. Danh hiệu Phật là thần chú dứt trừ gốc nghiệp. Niệm Phật chuyển nghiệp khổ khó thành công đức trí tuệ. Như vậy, niệm Phật có vô lượng công đức chuyển về mình. Công đức chân tâm biểu hiện lên muốn cái gì được cái nấy, không phải linh sao. A-di-đà Phật là chú của Phật A-di-đà, còn chú Đại Bi là chú của Bồ Tát Quan Thế Âm phát ra, mục đích để độ chúng sanh. Còn Phật A-di-đà là thầy của Bồ Tát Quan Thế Âm. Vậy chú của Phật A-di-đà vẫn thù thắng hơn chú của Bồ Tát Quan Thế Âm. Hơn nữa, niệm Phật là đúng với bản nguyện, là được vãng sanh, còn tụng chú đâu có về cõi Phật được. Sư nói đây không phải là nói chú Đại Bi không linh, mà rất linh. Nếu tụng đúng mức, chú tâm tụng, tin tưởng khi nhập tâm rất linh. Nếu tụng không đúng mức cũng không linh. Khi Phật tử niệm Phật A-di-đà, tức là niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, vì hai vị này luôn đi theo Phật. Và khi niệm Phật có chư Phật mười phương và 25 vị Đại Bồ Tát gia hộ.